Phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Marcel Hubert, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Đường Thiên Lặng. Tiếng đồng đã xâm chiếm cuộc đời con người hiện đại, như một đợt sóng thần âm thanh chiếm cứ mọi khoảng trống. Chìm đắm trong bọt bèo của lời nói, bị trôi dạt theo những luồng gió truyền thông đại chúng. Bản thân bị thảy như một cái vỏ trống. Họ không còn biết mình từ đâu đến hay đi về đâu nữa. Họ đã quên mất quê hương của mình, thậm chí họ đã quên mất con đường dẫn tới ngôi nhà của lương tâm mình và mảnh vườn nội tâm của lòng mình. Trong những trang vắn tắt này, chúng tôi đã cố cho thấy đến mức nào sự thanh lặng không phải là một xa xỉ phẩm dành cho các đan sĩ hoặc vài nhà tư tưởng trong phòng kín, nhưng là một sự cần thiết sống còn đối với con người, như là nhu cầu không khí để thở và bánh để ăn vậy. Vì không những điều này có quan hệ đến chính căn tính của họ và tương lai của toàn bộ cuộc sống xã hội nữa.
Con người đã đánh mất chìa khóa nhà mình.
Ở khúc quanh có một con đường đầy xe cộ, chìm ngập trong sự lưu thông ồn ào. Thỉnh thoảng ta còn thấy tấm bảng với hàng chữ
Thinh Lặng Bệnh Viện
giữa một bài diễn văn và một hồi kèn phiêu hồn trước đài tưởng niệm. Đôi khi người ta còn yêu cầu bạn dành
một phút tưởng niệm.
Ngày nay, Thinh Lặng chỉ còn dành cho bệnh nhân và người chết thôi sao? Ta phải nhìn nhận rằng những khoảng không gian và thời gian thinh lặng ngày càng hiếm hoi trong đời sống thường nhật của đa số người sống trong thời đại chúng ta, và ngay cả trong những vùng quê của chúng ta nữa. Với việc cơ giới hóa nông nghiệp, hình ảnh người nông dân thinh lặng chậm rãi tiến bước sau một đôi bò lặng lẽ, từ lâu chỉ còn là hình ảnh trong dĩ vãng. Ý niệm của tôi không phải là vun đắp một hoài niệm về một quá khứ được linh thánh hóa, nhưng là để sáng suốt công nhận có một cuộc cách mạng xã hội và văn hóa, như vẫn luôn xảy ra, có thể phát sinh ra điều tốt nhất và điều xấu nhất cho tương lai nhân loại. Vừa ra khỏi giường là nghe bản tin buổi sáng, rồi vội vàng chạy đến sở làm. Tới sở làm lại gặp ngay tiếng máy chạy ồn ào, hoặc tiếng ro ro của máy vi tính, rồi tiếng điện thoại reo. Tiếng ồn ào nơi những căn tin, những quán ăn. Chiều đến lại vội vã chen lấn, mong mau chóng thoát khỏi cảnh kẹt xe giữa tiếng ồn của máy nổ, nhạt thở vì khói xe để về nhà. Và rồi tiếng ồn phát ra từ máy hát, tivi không ngừng. Những nơi gọi là tiêu khiển, nơi mà các âm thanh của ban nhạc, của máy tăng âm đạt đến một cường độ quái dị. Và rồi những máy hát đeo đuổi theo bạn, đến tận những bãi biển nghỉ hè nữa. Tách rời khỏi thân lặng, con người không những lâm nguy sống ở ngoại vi chính mình, mà còn thu hẹp tất cả tương quan nhân bản của mình thành những ước lệ xã hội lạnh lùng và người thật. Chúng ta đã có thể nhận thấy đến mức nào, ở những trình độ khác nhau, sự thiếu vắng tính nội tâm có nhiều hậu quả đối với cá nhân và xã hội. Có nhiều triệu chứng, ít nhiều trầm trọng, đã được các nhà tâm lý xã hội và các nhà giáo dục phân tích, như khi tách rời khỏi những nơi sâu lắng lòng mình, tính mỏng dòn và thay đổi của cá nhân tất nhiên tác động trên đời sống của các đôi vợ chồng, các gia đình và các nhóm tổ chức xã hội. Trẻ em khó tập trung tư tưởng. Tính chất hời hợt của những mối tương quan. Việc tiêu thụ thuốc an thần và thuốc ngủ ngày càng nhiều. Thiếu thích nghi mãn tính, dễ gây hấn, trầm cảm, phân tán, say mê tìm thú tiêu khiển nơi ma túy và các giáo phái. Sự hỗn loạn, trống vắng mà bao nhiêu người đương thời chúng ta cảm thấy, cho thấy rằng con người đã thải đi một dự kích chính yếu của bản thân. Làm sao sống chính mình mà không hiểu rõ tính cao siêu hoặc sự sâu sắc và không thanh lặng được? Sự thanh lặng ở những cấp bậc khác nhau về sinh lý, tâm lý, quyết định sự quân bình của cuộc sống, một phẩm chất sống mà thôi, mà còn mất cả một thành phần cơ cấu của hữu thể sâu xa của mình nữa. Kikiga đã nói,
nếu tôi là bác sĩ, và người ta hỏi tôi khuyên gì, thì tôi sẽ trả lời, hãy làm thinh, hãy làm cho con người im đi.
Vậy có nên thiết lập những lối trị bệnh bằng thinh lặng, được quỹ an sinh xã hội thanh toán như những lối trị bệnh bằng giấc ngủ, để cho con người hiện đại tái khám phá những đức tính của thinh lặng không? Thinh lặng, đó là thú vui thú nhất, bài hát hoàn hảo nhất, lời cầu nguyện cao nhất. Thinh lặng, người bạn thâm trầm mà ta lắng nghe làm thinh, nhưng những lời bịp bợm, thôi đừng thuyết phục nữa. Tiêu khiển giữa những lời nói, nghỉ hè, thư giãn tuyệt vời, trí óc được chữa lành, khỏi mọi đau đớn bởi những tiếng ồn, nơi những cuộc gặp gỡ, và người ta không ngớt, nói để khen ngợi, chê bai. Erosion.
Ngày nay, người ta ngày càng tìm lại tính thích đáng của thi sĩ. Họ cảm thấy khẩn thiết, thỉnh thoảng phải đổi nhịp sống quay cuồng hiện đại, vì chính sự quân bình của họ. Vì mức độ đầu tiên của thinh lặng là một đòi hỏi về mặt tâm sinh lý. Một cán bộ trẻ tuổi tâm sự với tôi.
Tôi như bất đắc dĩ bị cuốn hút vào trong bức tranh chìm của những nghề nghiệp xã hội bắt buộc, bị kẹt giữa sự hù dọa của khả năng sinh lợi và con ngáo ổ thất nghiệp. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, mình trải qua một cuộc sống trên một chuyến tàu lửa cao tốc không ngừng đâu cả. và tôi đã va vào cái rào cản của sự chết hết tàn nhẫn. Không còn thời giờ để ngắm cảnh. Thỉnh thoảng, tôi gặp lại gia đình tôi vài ngày. Đi nghỉ hè mà vẫn mang theo hồ sơ của tôi. Phải có một khó khăn trầm trọng về sức khỏe, tôi mới dám kéo chuông báo động trên chuyến tàu ma ấy. Để nó dừng lại nơi cánh đồng vắng và dành thời giờ hái hoa đồng nụ với con cái tôi.
Chúng ta nhất thiết phải tìm lại những nẻo đường của thanh lặng. Mức độ đầu tiên của thanh lặng này vừa tầm mọi người và không đòi hỏi phải đọc những chuyên luận thông thái về vấn đề này. Đừng chờ suy sụp rồi mới nghĩ ra, ít là phải định kỳ. Ví dụ một lối sống và kỳ nghỉ hè khác. Một thời gian nghỉ ngơi thực sự cho thân xác và tinh thần. Đó là hình thức đầu tiên giải độc khỏi tiếng ồn. Tìm lại hương vị của những thú vui đơn giản. Thú vui đi bộ sắc sớm vào buổi sáng trên bãi biển. Thở bằng tất cả những lỗ chân lông của làn da hương thơm, của đám bụi nước nơi quê nhà.
Lắng nghe tiếng sóng ngầm hoặc tiếng thủy triều vỗ nhẹ. Vang âm của lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta. Lắng nghe sự thanh lặng của ngọn núi lửa phủ tuyết, mà vẻ uy nghi của nó cho thấy sự bé nhỏ của con người và sự cao cả của nó, vì nó có khả năng cho sự suy tư. Đi rong chơi trong đồng quê, chọn những con đường mòn thay cho ánh đèn của những nơi đô hội. Đi chậm chậm tới gần một con suối, ngắm nhìn vẻ tinh vi của gân một chiếc lá, sự khéo léo cần cù của một con kiến, sự hoàn hảo của một bông hoa, một mạng nhện trên đó sinh động những hạt ngọc óng ánh. Tìm lại vài đức tính nơi sự biến nhé bằng cách thưởng thức bằng một lần dạy trẻ, nằm trên cỏ, dưới cây cổ thụ, tại đó, ngửa mặt lên trời để cho gió mơn trớn, cuốn theo cành lá đu đưa, không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là một ngọn cây thôi. Bắt lấy sức sống của nhựa cây từ rễ lên đến ngọn cây, trong vài khoảnh khắc, trở lại nơi gặp gỡ lạ lùng của khoáng vật, thực vật và động vật.
Niềm vui được nói chuyện với một cụ già ngồi ở ngưỡng cửa nhà mình, tham gia một trò chơi ném hòn với dân tỉnh lẻ, tìm lại những cử chỉ đơn giản của hạnh phúc. Hạnh phúc được tận hưởng tính dày đặc và bất ngờ hàng ngày. Tôi thích vẻ hấp dẫn và bóng bờ khiêm tốn của một nguyện đường mà ta phải đi kiếm chìa khóa của một bà hàng xóm. Làm tinh, chìm vào thanh lặng như nước tắm được tái tạo. Thoát khỏi phát chuyên chế của truyền hình, để xét cách lại mối liên hệ mới trong gia đình, rất thường bị giảm xe do bởi những đòi hỏi và thời khóa biểu của công việc. Thư giãn và cười đùa với nhau, chơi sách chữ, nắm tay cháu bé nhất chạy theo chiều gió, giữa thảm cỏ nhát thơm, hoặc ngồi bệt xuống đất cùng cháu đọc trang sách hình cuối cùng. Nhưng chúng ta sẽ thấy sự thư giãn thể lý này mới chỉ là một giai đoạn thôi. Thanh lặng không chỉ là chống vấn tiếng ồn, thanh lặng không thể lý, phải kèm theo tâm lý để mở ra trên những bình diện khác của thanh lặng, bình diện của ý thức và bình diện của tâm hồn, của con tim lắng nghe thánh thật.
âm nhạc của thinh lặng.
Những nhà tư tưởng xa xưa đã giải thích
gương mặt của trẻ sơ sinh rạng rỡ.
Với sự kiện, nó vẫn còn nghe thấy vang âm của bản nhạc thiên cung, của những khoảng giữa các vì sao mà linh hồn nó vừa mới đi qua. Các giáo phụ đã viết rằng, con người là tiểu vũ trụ của hoàng vũ được tạm dịch, có thể nghe được trong thinh lặng của linh hồn mình bản nhạc hài hòa của toàn thể tạo thành, và biểu tượng truyền thống về hội họa, hình dung vô số thiên thần nhạc công giữa trời và đất, chơi trên nhạc cụ của họ, một bản nhạc muôn thuở khó nhận thấy, cũng muốn cho ta hiểu rằng, hoàng vũ là một khúc nhạc giao hưởng bao la, trong đó mọi thụ tạo, sinh vật hoặc vô tri vô giác, đều thực hiện bè của mình để tôn vinh tối đa đấng tạo hóa. Thực ra, thinh lặng tuyệt đối hủy hoại con người. Muốn được thích hợp với con người, nó phải được dệt bằng những tiếng động kín đáo, mà khoảng cách và sự trùng hợp làm nên một bản nhạc yên tĩnh và hoàn hảo. Giai đoạn đầu tiên tập thinh lặng là học biết làm quen với 1001 nốt nhạc nhỏ, tạo nên một bản nhạc của thinh lặng.
Thinh lặng là một trường học tập, hoặc đúng hơn là giáo dục lại những khả năng chú ý của chúng ta để lắng nghe bản nhạc của tạo thành. Con người không còn tự ý quan tâm đến sự vật và người ta nữa, mà phải học biết để chúng hiện hữu trước khi muốn giải thích hoặc sử dụng chúng. Nhìn và lắng nghe một ngọn cây, một cánh hoa, một hàng sỏi, để cho nó lên tiếng, đón nhận nó, chứ không phải lấy nó. Không phải cần là nhà tư tưởng hoặc nhà thơ. Ai đã chẳng bao giờ nghe điệu nhạc của thinh lặng? Thinh lặng của những ngọn núi cổ tuyết, thinh lặng của một buổi hoàng hôn, và ngay cả thinh lặng của biển cả thét gào. Phải bắt đầu để thời giờ ngừng lại, thời giờ thanh tẩy lỗ tai như người ta giải độc một người nghiện ma túy bệnh. Lắng nghe tiếng chó rì rào, lửa nổ lớp bóp, tiếng ve kêu hoặc tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, những tiếng ồn quen thuộc trong làng hoặc trong nhà không phá vỡ thinh lặng nhưng xe dẹp nó. Chỉ có tiếng động hung hăng mới phá vỡ thinh lặng. Lắng nghe một bản nhạc như trẻ thơ sinh nghe nó lần đầu, không phê phán cũng không phân tích, để cho những âm vang, những màu sắc của âm thanh thấm nhập vào mình. Kẻ không còn biết lắng nghe bản nhạc của tạo thành nữa, sẽ không nghe được tha nhân, lại càng ít nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Thinh lặng giống như một nốt nhạc tạm ngưng, giúp nghe rõ hơn nốt nhạc trước và sau nó. Nó chuẩn bị phẩm chất của sự hiện diện của chúng ta đối với tha nhân và chiều sâu của cuộc gặp gỡ. Thinh lặng là một trường học tôn trọng, kính trọng tạo thành, kính trọng con người. Thinh lặng là một nhà giáo dục dạy cho chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe bản nhạc của tạo thành, để nắm bắt được tính hài hòa thầm kín của nó. Lắng nghe con tim của chúng ta, lương tâm chúng ta, để biết rõ mình hơn và điều khiển cuộc đời mình tốt hơn. Lắng nghe người đời, để được thêm phong phú tính đa dạng của họ, và yêu thương họ hơn. Lắng nghe Thiên Chúa, lời nội tâm của Ngài, Thánh Thần của Ngài lên tiếng trong lòng chúng ta, để truyền đạt sự sống của Ngài cho chúng ta. Lắng nghe, nhưng cũng là cảm thấy, sờ thấy, tìm lại sự tiếp xúc với nguyên liệu nhỉ. Nhồi nắm đất, hút ve một hòn sỏi, bước đi chân không trên cát, dẫm chân lên lá thông với một khu rừng. Mọi sự đều trở thành trường hợp chú ý, hiện diện với tạo vật, với tha nhân và với bản thân. Giai đoạn thứ nhất, mở ra cho những trình độ thanh lạc khác nữa.
Như nhịp đập của một trái tim.
Như vậy, ngay trước khi suy nghĩ về chiều kích thiên ly của nó, chúng ta có thể nói rằng sinh lặng là một phân lực tâm sinh lý của con người. Sự phát triển của chúng ta muốn được hài hòa, tất nhiên phải được kết cấu theo hai chiều kích bổ túc cho nhau. Tính bên ngoài và tính nội tâm. Con người chỉ trở thành chính mình trong sự quân bình của hai chuyển động này. Sự ngoại hiện tương quan với kẻ khác, với thế giới và nội tâm hóa, lùi lại, sinh lặng và suy tư, gần giống như hình ảnh nhịp đập đều đặn của trái tim con người. Đó là lý do vì sao tôi thiết nghĩ sinh lặng là một trong những quyền cơ bản của con người mà ta phải bảo vệ, cũng như bảo vệ hòa bình vậy. Vậy ta phải đấu tranh chống lại tất cả những gì ngăn cản con người hội nhập nhân lực chính yếu này của họ. Đưa ưu tư này tới những người phụ trách về đô thị hóa, quy hoạch lãnh thổ, lao động và vận tải. Quy hoạch những nơi thanh lặng yên tĩnh trong đời sống công cộng. Mở cửa những ngôi nhà thờ của chúng ta, không phải trước hết là những viện bảo tàng, nhưng là những khoảng thanh lặng và thờ phượng. Trong giáo lý, phát triển đưa trẻ em khả năng tự nhiên của chúng về tính nội tâm. Các đơn viện ngày càng phải là những nơi cởi mở, những trường học thanh lặng có ai đó hiện diện. Các linh mục ngày càng phải là những con người quen thuộc với suy ngẫm và những bậc thầy thiêng liêng.
Nếu việc xã hội hóa, các xã hội của chúng ta không kèm theo một sự nội tâm hóa ngày càng lớn, thì chúng ta sẽ gặp những sự mất thăng bằng ngày càng trầm trọng. Điều này liên quan đến hạnh phúc của con người, sự chuyển nở toàn diện của họ và phẩm chất những mối tương quan của họ. Vậy nên, việc khai tâm về thanh lặng, về đời sống nội tâm là một trong những dịch vụ thừa sai ưu tiên của giáo hội hôm nay. Giúp các cộng đoàn y tơ hữu tạo nên những khoảng thanh lặng, cầu nguyện, huynh đệ, những lá phổi khô hốc giúp cho các thành phố lớn của chúng ta khỏi phải ngập thở. Người ta đã lập lại nhiều lần, đúng lý, rằng không cương quyết dấn thân chống lại đối nghịch, sự bất công, nạn bạo lực hủy hoại con người và xúc phạm đến kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, thì Kitô giáo không thể diễn đạt được mà không cương quyết dấn thân như thế để trả lại cho con người chiều kích nội tâm của họ.
Thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện nơi đây. mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thương yêu hồn con trong nỗi đau. mà sao phong lãng quên thân tình biển khơi. Ngày mai